Kính thưa cộng đoàn, giả như chúng ta đi đường gặp một anh chàng say xỉn, đã thế lại còn chạy xe phân khối lớn, lạng lách, đánh võng, ta cảm thấy khó chịu. Và rồi chẳng bao lâu, anh chàng đó lao vào cột điện. Có người buột miệng bảo: đáng đời. Hoặc ta xem tin tức, ta thấy cảnh con đập Tam Hiệp, bao nhiêu cái mối nguy có thể rạn nứt, có thể vỡ ra. Và mỗi ngày người ta theo dõi, có kẻ nói ra thì bảo ác, nhưng nếu nó vỡ, có lẽ lòng cảm thấy hoan hỷ lắm. Thưa cộng đoàn, chúng ta không cổ suý cho cái ác, nhưng ra như khi ta thấy những người làm ác phải lãnh hậu quả, thì lòng của mình ra như là cảm thấy hoan hỷ. Trả thù hay một hình thức tương tự như thế dường như là một thứ bản chất trong tự nhiên của con người thì phải. Chẳng vậy, chúng ta thấy khi mình coi phim tàu, một trong những chủ đề được xoay quanh đó là sự trả thù. Người quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Một nhà văn người Pháp là Alexandre Dumas có viết một câu chuyện nội dung diễn tả sự trả thù. Một mối thù giữa hai người không biết làm sao để lấp đầy. Một bên thì trốn chạy, một bên thì lùng bắt. Anh ta bỏ cả một tuổi xuân của mình để làm một căn ngục, và khi hoàn tất căn ngục ấy, anh ta tìm kiếm, đợi chờ, rình rập, miễn sao bắt được kẻ thù và cho kẻ thù phải trả món nợ ân tình, trả món nợ mà anh không thể nào có thể tha thứ. Và một ngày kia, anh ta chộp được kẻ thù của mình trong một con hẻm vắng và đã lấy bao tải cột lại, quăng lên xe và đưa về cái căn ngục mà anh đã làm với mục đích giam hãm kẻ thù của mình. Mỗi ngày, anh cho vào đó một chai nước và một mẩu bánh mì để kẻ tử tù sống cầm hơi. Ngày qua tháng nọ, rồi năm này đến năm khác, anh giam hãm kẻ thù của mình. Và một ngày kia, khi anh đưa tay vào trong một khe cửa để bỏ bánh mì vào, thì anh thấy mẩu bánh mì hôm qua vẫn còn, mà có lẽ chuột nó gặm mất một ít. Còn chai nước bên cạnh thì còn nguyên. Trong ánh sáng lờ mờ, anh dòm vào trong căn ngục thì thấy kẻ thù đã chết. Anh ta mở cửa ngục, lôi kẻ tử tù ra bên bìa rừng, đào một cái lỗ và dập xuống đó. Thế nhưng lạ thay, từ khi kẻ thù của anh chết, lòng của anh trở nên trống vắng. Thói quen bao năm nay mỗi ngày đem bánh mì và nước cho kẻ thù, giờ đây không còn nữa. Anh cảm thấy chơi vơi. Và rồi anh làm một căn chòi ngay trên mộ của kẻ thù và nằm ở trên đó. Ít là vẫn còn một người bên cạnh cuộc đời của anh. Và chẳng bao lâu, anh lâm bệnh và chết rũ trên chính ngôi mộ của kẻ thù. Thưa cộng đoàn, đó là câu chuyện tiểu thuyết Nhưng nếu ta nhìn vào cuộc đời, có lẽ còn nhiều câu chuyện bi đát hơn nhiều, còn nhiều cảnh huynh đệ tương tàn, gia đình tan nát, bố mẹ không nhìn mặt con, vợ chồng không thể tha thứ. Và nếu như người ta cố để trả thù thì cái kết quả chẳng bao giờ là tốt đẹp. Kinh nghiệm của ông bà ta cho thấy, lấy oán mà trả oán thì oán chất chồng, lấy ơn mà trả oán thì oán mới hết. Tinh thần của Tin Mừng không chỉ là một bài học luân lý, không chỉ là một lời mời gọi để đối nhân xử thế sao đẹp, mà còn là một cách sống giá trị của Tin Mừng như một lời tuyên xưng đức tin. Thiên Chúa tha thứ không mỏi mệt mỗi khi chúng ta chạy đến nài xin Ngài. Gẫm lại mà xem, không ai trong chúng ta là người hoàn hảo, không ai nắm tay đến tối, gối đầu đến sáng. Sai phạm là điều có thật, lầm lỡ vẫn cứ kéo dài ngày này qua ngày khác. Nhưng Thiên Chúa đấng luôn yêu thương và tha thứ, chậm bất bình và giàu xót thương, sẵn sàng đón nhận chúng ta như chính bản thân của chúng ta. Dù ngôn trong Tin Mừng chúng ta nghe Thánh Matthew thuật lại hôm nay diễn tả một bên là tình thương vô bờ của Thiên Chúa và một bên là thái độ nhỏ bé hà khắc của con người. 10.000 yến vàng được tha không, trong khi chỉ là một nén bạc nhỏ mà người ta sẵn sàng tống ngục người anh em của mình. Đó không phải là câu chuyện cổ tích, đó chẳng phải là câu chuyện ta gọi là tiểu thuyết, mà đó là câu chuyện của mỗi chúng ta. Chúng ta đón nhận ơn lành của Thiên Chúa một cách vô bờ, nhưng chúng ta lại hà khắc xét đoán và bắt lỗi anh chị em của mình. Chúng ta không thể tha thứ ngay cả cho người thân nhất của mình. Cha mẹ không thể tha thứ cho con cái không thể tha thứ cho cha mẹ, vợ chồng không thể tha thứ cho nhau, để rồi cuối cùng đường ai nấy đi, con cái bơ vơ khốn khổ. Những người thân thuộc hay bạn hữu không thể tha thứ cho nhau, để rồi ta thấy bao cảnh huynh đệ tương tàn, bao cảnh nổi da sáo thịt. Trả thù là một bi đát, giận dữ là một bi đát. Người ta bảo cơn giận là cơn điên ngắn. Chẳng ai trong chúng ta thích mình trở thành kẻ điên bao giờ, nhưng những cơn điên ấy vẫn cứ xảy ra trong cuộc đời, vẫn cứ xảy ra trong cung cách hành xử của chúng ta đối với tha nhân. Chúng ta khó lòng tha thứ cho người khác. Tha thứ không có nghĩa là quên đi lỗi phạm của người khác. Một khi ta bị thương tổn chẳng dễ gì quên được. Nhưng tha thứ là đón nhận người anh em, người chị em như chính bản thân của họ. Đón nhận không đợi chờ lúc họ tốt hơn ta mới có thể tha thứ. Thiên Chúa không đợi chờ để ta trở nên hoàn thiện Chúa mới tha thứ cho chúng ta. Ngài tha thứ mãi mãi, tha thứ luôn luôn. Không phải tha thứ 7 lần mà là 70 lần 7, nghĩa là mãi mãi tha thứ. Sau khi ngã gục tại quảng trường Thánh Phêrô do 3 viên đạn của Ali Akka bắn vào, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị may mắn được Chúa gìn giữ thoát chết. Thế nhưng khi Ngài bình phục, thì Ngài đã trở vào nhà tù thăm người Aliaca là kẻ đã bắn Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, an ủi anh ta và nói lời tha thứ. Đó là nghĩa cử của tin mừng, đó là tinh thần của Đức Giêsu, đó là sứ điệp của lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta hãy tha thứ. Sức riêng của chúng ta không làm được, con người tự nhiên của chúng ta không thể tha thứ được, phải có ơn Chúa. Và một khi chúng ta cảm nhận Chúa đã yêu thương tha thứ cho chúng ta thế nào, thì đến phiên mình hãy quảng đại tha thứ cho người anh em, người chị em của chúng ta. Tha thứ luôn luôn, tha thứ mãi mãi, tha thứ ngay hôm nay, ngay lúc này. Đừng chần chừ chi nữa. Điều ta có thể làm được, một khi tha thứ, ta sẽ nhận thấy tha thứ là một phép màu. Tha thứ là một phép màu xảy ra ngay trong tâm hồn của chúng ta, xảy ra nơi tâm hồn của người anh em, chị em. Chỉ khi tha thứ, lòng của chúng ta mới an vui và con tim mới có thể vui trở lại. Chỉ tha thứ, ta mới sống an bình với người khác. Chỉ tha thứ, ta mới có thể sống được tinh thần của Chúa Kitô. Xin Chúa trợ giúp cho sự hèn yếu của mỗi chúng ta. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.